Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi, tức là ngày 29 tháng 2 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại An Lạc Trang, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ năm của khóa thiền 10 ngày im lặng. Có một cái câu chuyện kể là có một con sói nó đi ngang qua một cái khu rừng và nó phát hiện ở trên cành cây có một cái chùm nho nó chín mọng và nó đang nằm vắt ở trên đó. Thì con sói nó mừng lắm, nó đang đói cho nên là nó tìm mọi cách để nó chụp lấy chùm nho. Bởi vì chùm nho nó nằm ở trên một cành cây cao mà con sói thì nó hơi thấp, cho nên nó nhảy lên nhảy xuống nhiều lần nó chụp mà nó không có bắt được chùm nho. Nhưng mà sói mà nó đâu có vừa đâu, cho nên nó cũng tìm cách, nó tìm cây, nó khều, nó làm đá đời cả buổi mà cũng không có chạm được chùm nho. Thì mệt quá và đuối sức cho nên con sói nó đành bỏ đi. Và trước khi bỏ đi nó tuyên bố một câu sinh vờn là chùm nho này còn xanh lắm, như vậy đi nó mới cam lòng. Câu chuyện kể là kể về một con sói, nhưng mà không biết là trong trường hợp của con khác như là con cọp hay con sư tử thì nó có nói câu đó không? Và chúng ta cũng có khi là một con sói. Khi mà chúng ta bắt đầu thực tập thiền, quay vào bên trong, nhìn vào chính nội tâm của mình, thì chúng ta phát hiện ra rằng trước nay chúng ta hiểu lầm chúng ta rất nhiều. Chúng ta đánh giá rất là sai về mình. Có những cái ảo tưởng về chính mình, hoặc là có những cái cố tật phiền não và nó hằng giật dây trong mỗi cái lời nói hành động của mình mà mình không biết. Trong lòng mình còn chất chứa nhiều cố chấp, nhiều sự toan tính, nhiều sự kỳ thị. Trong lòng mình còn nhiều cái đòi hỏi, nhiều cái mong muốn nhỏ nhoi mà mình không có biết. Và tất cả những cái đó nó luôn chi phối lên tư duy, lời nói và hành động của mình. Thường thường mình hay nói là mình hiểu mình hết rồi, và mình còn tuyên bố là mình cũng hiểu người khác hết rồi, nhìn sơ sơ là biết liền. Nhưng mà kỳ thực là cái nhìn của mình nó còn bị kẹt mấy lớp nữa, nó chỉ có đi sâu vào trong được. Trong bốn cái phép thực tập mà Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập để xây dựng chánh niệm thì đó là hãy quay về quan sát thân như chính nó đang là. Awareness of the body as the body is, như thân thể chính là. Đây là cái nguyên tắc mà chúng ta đã có nhắc qua một lần. Nhìn như chính nó đang là, chính nó đang hiện ra. Thì thân thể của chúng ta nó có căng thẳng, nó có mệt mỏi. Và khi căng thẳng thì ghi nhận là căng thẳng, khi mệt mỏi khi nhận là mệt mỏi, và cũng có khi nó khỏe khoắn, khi nó dễ chịu, khi nó lành lặn thì nó như thế nào mình ghi nhận như thế ấy. Thì đối với thân thể thì mình ghi nhận không có khó, nhưng mà nó cũng đôi khi mình cũng ghi nhận nhầm, tức là mình mệt và mình chưa biết mình đang mệt, thì nó thiếu cái awareness, cái khả năng tỉnh thức. Giống như trong bài hát Trịnh Công Sơn nói là mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi. Đó là trong trường hợp mình biết cái chân mình mỏi. Nhưng có nhiều khi mình mỏi mà mình còn chưa biết, mình tưởng mình còn sức để chiến đấu tiếp, cho nên nhận thêm một project nữa, một dự án nữa, lấy thêm một job nữa. Nhưng mà khi lấy thêm một job nữa mới biết là hết sức. Và chúng ta thường khi mà thất bại rồi mới đầu nhận ra cái tình trạng của mình. hoặc là khi khi bị chỉ trích, khi bị phê bình, khi bị người khác góp ý thì bắt đầu nhìn ra tình trạng. Còn bản thân mình thì ít khi nào mình nhìn ra được cái tình trạng của mình. Và mình hay dùng ý chí, mình hay dùng ý chí mà mình không còn nhìn trung thực về chính mình nữa. Thí dụ khi mà mình mệt mỏi thì mình không dám nhìn nhận mình đang mệt mỏi. Dường như nếu mình nhìn nhận trung thực mình mệt mỏi thì có vẻ như là hèn yếu và bỏ cuộc. Cho nên là mình phải ráng tạo ra một cái cách nghĩ khác để mình tin vào chính mình hơn, nhưng mà mình sẽ tiếp tục bắt kịp năng lượng của mình. Và cái đó là một niềm tin ảo. Kết quả là nó không đủ để can thiệp hay là giải quyết cho cái dự án đó, cho cái công việc mà mình mới nhận. Cho nên khi nhìn về chính mình, đôi khi về thân thể thôi, về cái physical này, cơ thể vật chất này thôi, mà đôi khi mà mình còn bị lầm. Nó thô như vậy đó mà đôi khi mình còn bị lầm. Và ngược lại, nhiều khi mình còn khỏe quá trời quá đất mà mình cứ nghĩ là mình mệt, thôi đi ngủ một giấc nữa. Hay là nó chỉ có đói mà cứ tưởng là nó đói rồi, cứ tiếp tục ăn nữa. Và nó còn đủ sức để mà giúp đỡ, để cống hiến cho mọi người mà nó lại từ chối, nói là nó đuối rồi. Thì cái này tất nhiên nó có liên quan tới cái mind, cái tâm của mình. Rồi đi vào cái lớp sâu hơn, đó là feeling, cảm giác. Thì Đức Phật cũng nói là hãy học cách nhận diện những cảm giác của mình như chính nó đang là. Awareness of feeling, a feeling are. Cảm giác của mình nó gồm có pleasant, dễ chịu, unpleasant, khó chịu, và một cảm giác thứ ba là neutral, là trung tính. Không dễ chịu cũng không khó chịu, nó lơ lửng, không cảm nhận được gì hết. Thì khi mình có một cảm giác khó chịu thì mình hãy ghi nhận mình đang có một cảm giác khó chịu. Cái vấn đề ở đây là mình học cách ghi nhận, chứ không phải là mình muốn tạo ra một cảm giác gì đó cho mình. Nhiều người hiểu lầm thiền là đi tạo ra cho mình một cảm giác dễ chịu, cho nên người ta mới ghét. Tội của thiền đó là chạy trốn thực tại, mà kỳ thực thiền đâu phải là đi tìm cảm giác dễ chịu. Thiền là học cách để mà quan sát tất cả mọi cảm giác, ghi nhận và kể cả thừa nhận và đón nhận tất cả mọi kinh nghiệm đi ngang qua, dễ chịu cũng được, khó chịu cũng được. Nếu mà các bạn có khuynh hướng đi tìm một cảm giác dễ chịu thì lập tức các bạn sẽ có khuynh hướng tránh né những cảm giác khó chịu. Mà xin cảnh báo với các bạn trẻ rằng cuộc đời này luôn hiến tặng bạn những cảm giác khó chịu, bạn chạy đâu cho khỏi. Cho nên ngay từ trong những cái cảm giác dễ chịu nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, mà phải học chấp nhận trước. Nhưng bạn muốn chấp nhận nó thì bạn phải biết rằng bạn đang có cảm giác đó, thì bạn mới chấp nhận được. Bạn ghi nhận là bạn đang có cảm giác gì. Cái truyền thống văn hóa Đông Phương của mình thường câu nệ về hình thức, cho nên đâm ra làm cho người ta sống không có thật lòng, không có dám nói thật, và luôn luôn phải cho người khác biết rằng mình luôn luôn ổn, mình luôn luôn tốt, thậm chí là luôn luôn rất là hạnh phúc. Thật ra người Tây Phương cũng có cái đó, nhưng mà người Tây Phương không có nặng như là người Đông Phương. Và dường như là bạn không bao giờ được là người xấu, bạn phải luôn luôn là người tốt. Bạn không bao giờ được sai, không bao giờ mắc phải lỗi lầm, bạn phải luôn luôn là cái người là đúng đắn, hoàn hảo. Thế cho nên là mỗi khi mà bạn mắc phải sai lầm, hay là bạn bị những cái tâm hành xấu nó giật chạy bạn, điều khiển bạn, thì cái điều đầu tiên là bạn đã không chấp nhận chính mình. Bạn không chấp nhận bạn đang có một cái tâm hành xấu, Ở đây nói là tâm hành xấu chứ không phải là con người xấu. Nhưng mà cái tâm hành nó biểu hiện ra bên ngoài đó, làm cho mọi người hiểu rằng bạn đang xấu. Người ta không có hiểu biết, người ta không có đủ kiên nhẫn để biết rằng cái hành động, cái lời nói xấu xa này chỉ là một hiện tượng thôi. Trong lần gặp gỡ đầu tiên mà họ nghe bạn nói vài câu hoặc là làm một vài cử chỉ mà họ thấy xấu thì họ kết luận ngay bạn là con người xấu. Nhưng mà người ta quên rằng là ở trong mỗi con người chúng ta đều chứa hai cái thế lực, bóng tối và ánh sáng, những hạt giống tốt và những hạt giống xấu. Có Phật ở trong đó mà cũng có chúng sanh ở trong đó. Có Thánh trong đó mà cũng có phạm trong đó. Nhưng mà cái văn hóa Đông Phương mà điển hình là văn hóa Trung Hoa, là người ta muốn bảo lúc nào cũng phải là Thánh, bạn không được là phạm. Hễ là bạn là phạm là bạn bị dán nhãn hiệu, là kẻ xấu xa, là thế này thế nọ. Có rất nhiều nhãn hiệu để dán lên đầu bạn, cho nên bạn phải sống trong tình trạng là gồng lên để trở thành người tốt. Cho nên khi mà bạn đang bất ổn, mà người khác hỏi bạn đang ổn hay không, thì bạn cũng trả lời là bạn ổn. Bắt đầu bạn rơi vào cái văn hóa che đậy, văn hóa che đậy. Và chúng ta có cái văn hóa, có cái câu là đẹp khoe, xấu che. Đẹp khoe có nghĩa là sống bằng danh dự, và chúng ta bị tiêm nhiễm cái văn hóa Trung Hoa là sống bằng danh dự quá nhiều, cho nên không còn sống thật nữa. Phải luôn luôn thể hiện cái tốt để tìm sự kính trọng nể phục từ những người xung quanh. Nó trở thành một cái văn hóa, cho nên là xung quanh ta ai cũng như vậy, ai cũng sống bằng bề ngoài, nhìn vào cho nó được mắt, nhìn vào phải thấy đẹp, thấy hay. Còn bao nhiêu đau khổ hay là những cái đống bùi nhùi bên trong là phải giấu nhẹm đi, nhưng mà thực tế là đâu có giấu được, nó vẫn tiếp tục chi phối. Và tới một lúc nào đó mình không còn đủ cái ý chí để mà mình giấu nhẹm nó nữa, để mà che đậy nữa, thì nó bắt đầu nó bung ra. Mà khi bung ra nhầm cái lúc mà mình cưới nhau mới được cái 2-3 năm, cái con người thật mình nó hiện ra, thì người kia cảm thấy hoảng sợ, người kia nói mình bắt đầu giả dối. Khi mình bắt đầu sống thật thì người ta nói mình giả dối. Còn trước kia mình giả dối thì người ta tưởng mình sống thật. Thật ra trước kia cũng không hẳn là giả dối, trước kia là mình dùng cái the best, cái tuyệt nhất của mình để sống. Và hết sức quá rồi, chưa hết nổi rồi, cho nên bung ra. Và khi bung ra thì người ta không chấp nhận, người ta muốn mình tiếp tục gồng lên và thể hiện tốt đẹp nữa. Cái này là tại ai? Tại một phần cộng đồng và một phần tại mình. Giá như mà khi chúng ta mới quen nhau mà chúng ta sống thiệt ra rồi, chắc không ai cưới nhau nữa, thì gớm quá. Cho nên là phải cố gắng thể hiện cái tốt nhất, chứ không phải là giả dối, nhưng mà cố gắng hết nổi rồi. Giá như mà chúng ta có được cái văn hóa sống thật, đó là mình nói với người kia là anh ơi, anh nhìn em ngon lành vậy chứ còn bên trong em nó cũng thảm lắm, anh có dám cưới em không? Hoặc là người chồng nói với người vợ là anh chịu hết nổi rồi, cho anh sống thật đi. Rồi em nhìn vào cái thật của anh, rồi em góp ý, em nâng đỡ, em xây dựng sau đó để mà chúng ta cùng tốt trong cái thật, thì con người nó khỏe vô cùng. Và đôi khi chúng ta sống chung với nhau mà chúng ta đang diễn kịch, bên kia biết nhưng mà không có nói được, biết là mình đang gồng lên nhưng họ không nói được, tại vì họ cũng đang gồng lên. Ai cũng muốn tạo hình ảnh đẹp trong nhau, trong mắt nhau ấy. Cái đó gọi là văn hóa che đậy. Và Đức Phật khi đề nghị chúng ta là xuyên qua cái lớp sâu hơn nữa là cái the mind, cái tâm của mình, thì bạn cũng học hỏi cái khả năng quan sát tâm mình như chính nó đang là. Awareness of the mind as the mind is. Quan sát tâm như chính tâm đang hiện ra. Bạn muốn làm được điều này là bạn phải học quan sát thân trước, rồi bạn quan sát thọ, rồi bạn mới quan sát tâm được. Chứ khi không bạn nhảy vào quan sát tâm thì bạn không thấy gì đâu. Bạn sẽ hiểu lầm nữa. Đó là chưa nói khi bạn nhìn vào tâm của bạn, bạn bị cảm xúc nó bao phủ, thì bạn lại thấy nhầm, thấy sai. Rồi bạn bị những cái thành kiến, định kiến che phủ, bạn lại thấy sai. Nhưng mà hỏi ôi là khi bạn đã có được một cái khả năng là nhìn thấy được sự thật về chính mình, trong giây phút đó không có bị cảm xúc chi phối, không có bị thành kiến chi phối, mà bạn bị một cái thứ khác chi phối. Cái thứ đó nó đến từ bên ngoài. Đó là văn hóa. Nó buộc bạn không được nhìn sự thật về chính bạn. Giống như con sói, khi mà nó hái không được chùm nhỏ thì nó tiếc lắm chứ. Nhất là đã bỏ công ra cả buổi trời hái không được thì cái tiếc nó còn lớn hơn nữa. Giống như con sói nó có tu thiện thì nó sẽ nhìn vào trong tâm nó biết là nó đang tiếc nuối, và nó sẽ quan sát cái sự tiếc nuối đó. Tất nhiên là nó cũng phải bỏ đi, nhưng mà nó biết được cái tình trạng thật của nó, chứ không có phủ lên con người nó một cái sự giả tạo. Và cái sự giả tạo này nó sẽ ảnh hưởng tiếp tục cuộc hành trình sắp tới, chứ đâu phải mình lướt qua được một trận rồi là mình lướt luôn được đâu. Cho nên con sói nó cũng thông minh, tại nó là sói mà, cho nên là nó rất là thông minh. Nó phải nghĩ ra một cách nào đó để trấn an, để làm êm dịu, để xoa dịu cái cơn khát của mình, để thấy mình không có vấn đề. Đó là chùm nhỏ còn sống tâm. Từ một chùm nhỏ chính mộng, nó ráng nghĩ chùm nhỏ còn sống tâm. Thì trong nhà thiền gọi đó là trò lừa đảo của tâm trí. Tự mình lừa mình. Tức là mình chỉ cần một cảm giác êm dịu thôi, mà mình không có nghĩ cái sự tàn phá sau cái cảm giác đó. Và ở ngoài xã hội đó, người ta hay sử dụng cách này để mà vượt thoát tình trạng bế tắc. Thí dụ như khi người đó tấn công mình, người đó làm khổ mình, người đó xúc phạm mình, thì mình phải hiểu một cách tích cực nào đó để đỡ khổ. Ví dụ như ông xã mà nạt mình một cái thì mình ráng nghĩ chắc là ảnh đang bận với khách hàng, hay là mới bị khách hàng làm khó cho nên là ảnh đã không kiềm chế được cảm xúc. Còn người kia tấn công mình thì chắc người kia đang có nỗi khổ gì đó, họ chưa có làm chủ được cảm xúc của họ, cho nên là họ để cho nỗi khổ đó tràn lấp lên mình. Thì đây là một cách nghĩ tốt, đứng về mặt tâm lý trị liệu là hoàn toàn đúng và cần thiết. Cách này không có sai nha. Cách này không có sai. Nhưng nó bị giới hạn ở cái chỗ rằng nếu bạn cứ như vậy thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được chính mình. Trong đạo Phật, trong thiền thì Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy bạn, thay vì bạn ráng nghĩ người đó như thế nào, tìm một cái cách nghĩ nào đó để bạn có liều thuốc an thần liền, thì bạn hãy nhìn thẳng vào bên trong, nhìn sâu vào cái gì nó đang xảy ra. Ví dụ mình ráng nghĩ là tại người đó thế này thế kia cho nên họ tấn công mình, tại sao không nhìn thẳng vào cơn giận để thấy được cái sự đòi hỏi, những cảm giác dễ chịu của mình, để thấy sự cố chấp của mình, để thấy tính tự ái của mình. Cái đó là quan trọng hơn. Mà tuy nhiên là Đức Phật đôi khi cũng đề nghị nếu các bạn không đủ sức thì thôi, cứ dừng tạm thuốc an thần đó. Tức là cũng phải tìm một cách nghĩ, tức là bạn dùng ý chí. Trong trường hợp đó bạn dùng willpower để mà làm lắng dịu cơn cảm xúc, cơn đau của bạn. Nhưng Đức Phật nói là bạn thua trận này rồi. Trận này bạn thua đó. Nhưng mà thua trận này nó có nghĩa là bạn cũng chưa có đến nỗi tệ hơn là bạn đã phản công trở lại người kia. Bạn tìm một cách nghĩ thì coi như là cũng ổn rồi. Cũng không đến nỗi tệ, not too bad. Chứ còn bạn mà ra đòn phản công thì nó quá tệ rồi. Nhưng mà đối với một cái người mà muốn chiến thắng chính mình, muốn có trí tuệ, thì như vậy là thất bại. Tức là tìm ngay một cách nghĩ liền để cho yên tâm là thất bại, thay vì học cách nhìn xuyên thấu vào bên trong. Đó là tại sao chúng ta có cái chữ Vipassana. Cái dòng thiền mà các bạn đang học đây đó, có tên là thiền hiểu biết. Và nó dựa trên nền tảng của dòng thiền nguyên thủy của Đức Phật, truyền từ nhiều đời, có tên là Vipassana. Cái chữ Passana này nè, nó có nghĩa là nhìn xuyên thấu vào bên trong, nhìn thấu bên trong, look deeply, thấu sâu vào bên trong. Còn cái tiếp đầu ngữ này là Vi này nè, nó có nghĩa là một lối đặc biệt, một cách đặc biệt. Hai chữ này gộp lại có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong bằng một cái lối nhìn đặc biệt. Và lối nhìn đặc biệt này chính là nhận diện đơn thuần. Mere recognition. Sau này chúng ta gọi nó là understanding. Chúng ta cần có một cái tên gọi tiếng Việt. Chúng ta gọi là thiền hiểu biết. Tất nhiên nó có một cái lý do khác nữa. Hiểu biết là understanding. Giả dụ cái tâm của bạn nó có rất là nhiều lớp, giống như củ tỏi, củ hành, nhiều lớp. Thì khi bạn nhìn vào tâm của bạn, lớp đầu tiên, bạn đã bắt đầu thấy lớp đầu tiên rồi. Rồi do cái chánh niệm bạn mạnh, bắt đầu nhìn, theo thời gian bạn nhìn thấy lớp thứ hai, theo thời gian bạn nhìn thấy lớp thứ ba, theo thời gian bạn nhìn lớp thứ tư, và tiếp tục càng nhìn bạn càng đi sâu vào bên trong. Thì ngay cái lớp đầu tiên đã đạt tới cái sự hiểu biết, nhìn hiểu biết trên mặt càng. Còn hồi trước giờ là không có hiểu, cho nên nó vẫn gọi là understanding. Còn nếu tới tận cùng vào trong thì gọi là insight. Nhìn thấu suốt bên trong, bản chất là insight. Cho nên thay vì mình gọi là insight meditation thì mình gọi là understanding meditation, để mình lấy luôn nguyên cái phần này. Tức là đã bắt đầu có sự hiểu biết, mặc dù sự hiểu biết này còn nông cạn, nó còn nhiều lớp nữa. Mục đích để thiền tập là để cái nhìn vào bên trong chỉ là một công cụ thôi. Cái này là một công cụ, thiền chỉ là một công cụ thôi. Những cái phép luyện tập như là thiền đi, thiền ngồi, thiền ăn, hay là giữ im lặng, rồi nhận diện đơn thuần, vân vân, tất cả cái này cuối cùng chỉ đưa tới sự hiểu biết. Tại vì con người khổ đau vì thiếu hiểu biết, cho nên bây giờ mình phải thiền hiểu biết. Đổi có chữ U với N, dấu huyền thì phải dấu sắc thôi. Chúng ta thì hiểu biết tức là chúng ta bị delusion, bị ignorance, bị vô minh. Và cái đó là trong cái truyền thống gọi là si, tức là tham sân và si. Vì thiếu hiểu biết cho nên chúng ta mới tham, và vì thiếu hiểu biết cho nên chúng ta mới sân. Đức Phật nói chúng ta khổ, sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta bị vô minh, thiếu hiểu biết. Chúng ta bị vô minh, chúng ta thiếu hiểu biết là tại vì chúng ta không có nhìn vào bên trong, cứ nhìn ra bên ngoài, cứ để ý hoàn cảnh và con người, rồi đổi thừa tại hoàn cảnh hay là tại con người. Và khi nhìn vào bên trong thì Đức Phật nói chúng ta cũng không phải nhìn theo cái lối thông thường. Cái lối thông thường là chúng ta nhìn mà chúng ta tưởng tượng. nhìn theo cái cách của mình muốn nó xảy ra theo cái ý của mình, nhìn bằng kinh nghiệm đã có sẵn hay là kiến thức đã có sẵn, nhìn bằng cảm xúc. Cái này hay bị lắm. Khi mà thương người nào thì bắt đầu nhìn thấy khác, khi mà ghét một người nào thì nhìn lại thấy khác. Nhìn bằng cảm xúc, nhìn bằng thành kiến, định kiến. Thành kiến, định kiến nói chung là vọng tưởng. Hai nhóm, một là cảm xúc hay là vọng tưởng, luôn luôn bị hai cái thứ đó nó che chắn cái nhìn của mình. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy tập từ từ một cái nhìn mới, một cái nhìn thuần khiết, nhận diện đơn thuần, near recognition. Hãy thấy như chính nó đang là. Một cách khác để nói đó là hãy gọi đúng tên phiền não của mình. Một hành giả, một người tu thiền, một chiến binh chiến đấu với giặc phiền não thì phải có khả năng dám gọi đúng tên phiền não của mình. Mặc dầu là gọi đúng tên phiền não cũng chưa phải là cách tốt nhất. Tại vì sau này các bạn sẽ học thêm những bài tập khác là thật ra phiền não cũng không có tên. Nhưng mà trước tiên chúng ta tạm thời chấp nhận phiền não có tên. Thí dụ đây là sự tự ái. Nhìn vào phải thấy sự tự ái. Nhìn vào mình thấy mình đang giận. Đang giận thì biết là đang giận. Nhưng mà có người hỏi là bạn giận tôi hả? Làm gì có. Làm gì có giận. Anh giận em hả? Làm gì có. Anh là ai? Anh là ai mà tôi phải giận anh chứ? Và là đôi khi mình lại tưởng lầm là mình trả lời như vậy là đúng thiệt luôn. Mình tưởng mình không giận thiệt luôn. Tức là mình lo đối phó đó. Và mình mắc diễn, cho nên là mình quên nhìn vào bên trong là mình đang giận. Và cái bên trong là gì? Nó đang tiếp tục đốt cháy. Đốt cháy tâm can. Khi người ta gọi đúng tên giùm mình rồi là người ta giúp mình một tay rồi, mà còn phủ nhận. Và tiếp tục sống trong cái phủ nhận đó. Chứ ước ao gì mà khi người đó gọi hỏi em giận hả? Dạ cảm ơn anh, em giận. Thì chắc có thể cuộc đời chúng ta nó khá hơn từ lâu rồi. Cái đó chưa có ai hỏi chứ em đang ghen hả? Dạ anh, em ghen. Các bạn thử làm cái chiêu đó xem. Có thể khi các bạn làm như vậy là ông xã các bạn là ngã cái bịch xuống đi. Tại vì thấy mình thánh thiện quá. Hồi nào giờ ít ai chịu nói là mình ghen. Làm gì có. Người đó là ai mà đáng để cho tôi ghen với người đó chẳng hạn. Hoặc là mình không có. Chó liền không có. Ở đây các bạn thiện thân là không bị thầy chiếu tướng ngoài. Nhưng mà ai cũng có những cái áo giáp rất là dữ dằn. Đỡ kỹ lắm. Thầy đã thân thương và chịu khó đã gọi đúng tên rồi mà các bạn chạy trốn, không cho gọi, hoặc là đã làm cỏ bỏ chạy. Mà ở đây là cái chỗ để đào luyện đó, còn đối phó cái gì nữa. Tất nhiên có bạn cũng đã nói rằng là thôi đối phó làm gì, thầy biết tất tần tật hết rồi. Còn đặt cho thầy một cái tên là Mr. Biết tất tần tật nữa chứ. Sau khi đặt cho thầy một cái nickname là Mr. Biết tất tần tật. Cho nên thôi khôn hồn cứ hiện nguyên hình cho rồi. Tại vì hiện nguyên hình thầy đâu có rút gươm để thầy chém đâu. Hiện nguyên hình đó là bắt đầu đưa ra liệu thuốc để chữa trị. Đó là trò giúp thầy một tay. Đỡ cực. Cho nên khi mà mình mà có một cái mối quan hệ tin tưởng rồi đó, mình nên sống thật. Nghĩa là mình giúp người kia một tay. Sớm hiểu thật vì mình để giúp đỡ. Tất nhiên là thầy cũng có cái may mắn là nhiều thiền sinh họ cũng viết thơ nói thật về họ cho mình biết. Hoặc là có nhiều thiền sinh họ cũng đến gặp mình họ nói thật. Tại vì họ tin tưởng mình. Nói thật xong rồi mình giúp đỡ chứ mình không có coi thường hay là không có tấn công. Còn ngoài đời là để mình sống thật là mình chết. Và vì mình bị cái suy nghĩ đó mà mình sống với cái suy nghĩ đó, cho nên tới khi mình trở về với cái gia đình của mình, với những người thân của mình, thì mình không còn khả năng sống thật được nữa. Chứ đâu phải bạn có khả năng Khi bạn đi làm ăn, khi bạn đối phó với khách hàng thì bạn mới như vậy. Còn khi trở về với người thân của bạn là bạn là một con người khác. Bạn đâu có dễ thoát vai như vậy. Bạn đóng cái vai nào là bạn chỉ đặt kẹt chặt vào cái vai đó. Thì có ví dụ mà thầy tôi là thiền sư South Chinese, hay ví dụ là khi mà bạn mất cái ví, cái bóp á, cái bóp của bạn ở trong đó, ở bên Mỹ cái bóp nó có nhiều thứ trong đó, nó có credit card, cái thẻ cà lấy tiền, rồi nó có ID, nó có giấy chứng minh nhân dân, rồi nó có mấy cái license như là travel license, lái xe hay là nhiều thứ lắm. Mất một cái ví như vậy là mệt mỏi lắm, phải đi làm là nhiều thứ, mất rất nhiều thời gian. Đó chưa kể tới mà một số tiền bạc ở ngoài bạn để ở ngoài, thành ra mất khi mất cái ví rồi bạn hoảng hồn. Tại vì câu chuyện này nó đã xảy ra tại trung tâm thiền của chúng tôi, cho nên là thiền sư lấy ra làm ví dụ luôn. Thì vì thiền sinh nó làm mất cái ví, hoảng loạn, không có gọi thiền được, không có đi thiền hành được, dẫn bỏ ăn luôn, bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ những người trong phòng mình lấy cái ví của mình. Thì khi mà thiền sư đi ngang qua thấy anh ta đâm đầu mà đi như vậy, thiền sư mới kêu hỏi: anh có chuyện gì? Mà dạ không có. Dạ không có, sao anh đi hấp tấp vào gần? Dạ không có, có bình thường, không có gì. Và hai ngày sau mà anh ta vẫn còn căng thẳng lắm, nhưng mà anh ta quyết định sẽ điều tra, mà không có lên tiếng cho ai biết hết, sẽ quyết định điều tra. Và rồi một hôm trong lúc ngồi thiền, anh ta mới giác ngộ. Anh ta nói: thôi, của đi thay người. Giác ngộ cỡ cáo, lên tới trình độ của con cáo. Thì con người lên trình độ tới con cáo, chút nhỏ còn xanh. Thì giờ câu là: thôi, của đi thay người, cho nó an tâm, cho nó tu được. Và tới khi mà trình pháp đó, thì anh mới thú nhận với thiền sư, ít nhất là tới giờ trình pháp anh bắt đầu nói thiệt, là khi anh tuyên bố câu đó rồi thì anh thấy yên. Suốt ngày anh ta thấy rất là yên. Và anh còn nghĩ là ai nhận được cái bóp ảnh thì ít nhất cái người đó họ cũng sống lây lất được vài ngày. Thì coi như là cái ví của anh nó cũng là cái phước anh donate, anh bố thí cho người đó. Và tới ngày thứ sáu thì em mới phát hiện là cái ví anh nó rớt cái sàn giường ấy. Anh tìm được cái ví của anh rồi. Thì bắt đầu lúc đó anh mới giác ngộ thật. Anh thấy là cái sự tiếc nuối trong anh nó lớn kinh khủng. Anh chưa bao giờ từng khởi niệm bỏ cái ví đó. Anh tưởng rằng anh đã bỏ cái ví đó rồi. Nhưng mà khi tìm được cái ví rồi anh mừng rơi nước mắt. Thì lúc đó anh mới biết rằng là mấy ngày trước là anh chỉ đóng tuồng để mà anh gạt chính anh thôi. Thì khi anh trình pháp, thiền sư cũng có kể nghe câu chuyện này. Chúng ta cũng có khi là anh chàng đó. Thật ra khi mà mình tìm ra một cách nghĩ thì cũng được hết chứ. Nhưng mà mình lại bị dính vào cái nghĩ đó luôn. Mình tưởng mình là như vậy. Mình tưởng mình đang ở trình độ đó. Có nhiều khi mình chưa đạt tới mức từ bi, nhưng mà mình đọc kinh riết quen à. Nghe tiếng từ bi rất là thuộc lòng. Và ở trong một cái môi trường tu tập cũng nhắc nhở nhau về từ bi đó. Cho nên chúng ta hãy bị ngộ nhận mình có lòng từ bi. Chưa phải kẻ từ bi, nhưng mà ráng gồng lên để trở thành từ bi. Và tới khi mà người kia quay lại chưởng cho một chưởng, phản bội, tấn công, phủ nhận tất cả công ơn của mình, thì lúc đó mới lòi ra là chả có tự vị gì hết, chỉ là một cái sự trao đổi cảm xúc thôi. Người đó cho mình một cảm xúc tốt thì mình cho lại một cảm xúc tốt. Người đó kính trọng mình thì mình sẽ hết lòng với người đó. Chẳng có tự vị gì ở đây. Còn khi người đó đưa mình cảm xúc xấu là lập tức rụt gươm, chém liền. Thì thật ra là mình không từ bi cũng không có tội vạ gì. Chỉ vấn đề là mình hiểu lầm là mình có từ bi thôi. Cái mà tôi yêu thích thiền tập hay là yêu thích đạo Phật ở đây là công nhận cái sự thật mà không có phải ráng nhồi nặng để mình trở thành một cái gì hết. Là hay là như vậy. Mà nó làm cho mình dễ chịu lắm. Và tôi nói thiệt là tu ở Việt Nam với Á Đông nó hơi khó, là người ta không có thích mình thật. Thật thì nó xấu xí đó. Cho nên lý do tại sao mà qua tới Mỹ, tới Pháp để tu. Nó đùa thôi chứ đâu phải là lý do đâu. Ở bên mình trong một cái cộng đồng international như vậy đó, mình là cái gì cậy mình chả ai quan tâm. Và khi trình pháp mình nói hết tất tần tật về mình cũng chẳng ai buồn để ý, đó là chuyện của mình. Còn đây nó là bị đồn, bị lưu vào bộ nhớ là sẽ đồn. Cho nên thôi viết thơ riêng cho thầy thôi, chứ còn không dám trình thẳng với đại chúng. Tại vì mình có cái văn hóa đồn nữa, cho nên người ta sợ, người ta không dám nói thật. Và khi mà các bạn dạy con các bạn, mà các bạn lúc nào cũng đưa ra những chuẩn mực, thì các bạn buộc con bạn phải giả dối. Tại vì nó không thể nào trở thành thánh thiện nhân được. Tất nhiên là bạn cũng phải học cách chấp nhận như thế nào để con bạn không có ỷ lại và tiếp tục phát triển cái hướng đó. Và trong tâm bạn đã sẵn sàng ngầm chứa một sự chấp nhận, chấp nhận luôn cả hai, tốt và xấu. Và một trong những cái bất hạnh lớn nhất của con người là không được sống thật với chính mình. Và có vẻ như từ ngày xưa giờ là mình sống cho người khác không ạ? Làm vừa lòng người khác. Chưa bao giờ được sống thật. Tôi cũng nói thiệt với các vị luôn là cái lúc mà xách gói đi bụi, và 3 năm đó có thể gọi là 3 năm hạnh phúc nhất đời tu tính tới bây giờ, là tại vì tới đó mình cũng không cần phải làm thầy nữa. Làm thầy tu cũng là một cái vai, để rồi lúc nào cũng phải mặc áo dài như vậy nè, nóng gần chết chừng phải ráng thích chơi, chứ còn cái áo thì nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà mình quen cái trong cái truyền thống Đông Phương là các thầy tu thì luôn luôn được tín đồ Phật tử rất là kính trọng, nể phục và thương mến. Nếu mà có chút tài vật nữa là càng thương mến hơn, nhìn mặt coi được một chút càng thương mến hơn nữa. Cho nên là mình nhận không biết bao nhiêu bổng lộc từ người khác thì mình cũng mất tự do. Thế nên mình phải gồng lên để mình đáng với cái công ngưỡng mộ của người khác. Tôi nhớ có một lần lúc ở Hawaii, tôi làm rẫy, ở có một mình thôi. Trời nóng quá cho nên là thôi tôi quyết định là mặc quần thể thao làm rẫy luôn. Quần thể thao thì nó hơi lửng lửng qua đầu gối một chút. Tại có mình trong rừng mà ai đâu mà thấy. Thì tự nhiên tôi nghe cái tiếng kèn xe hơi bớt tin tin ở ngoài ngõ. Trời ơi, đâm đầu mà chạy đi tìm cái quần nâu của mình ấy, mà không biết nằm đâu nữa, hoảng loạn lên. Thôi cuối cùng quyết định là thôi, để nguyên bộ dạng người ta đón khách. Chắc có thể đó là một trong những lý do mà đã góp phần quyết định tôi phải đi bụi, để làm thoát khỏi cái vai này tôi. Thoát để rồi nhập trở lại mà không kẹt. Cũng dùng lại cái hình thức thầy tu nhưng mà không phải để đối phó. Tức là mình biết rằng người ta cần có một cái hình thức trang nghiêm người ta mới kính trọng thì mình sẽ làm. Tại vì tùy theo trình độ căn cơ, nhưng mà nó không có làm phiền mình. Mình thấy mặc đồ nào cũng vậy, không còn là vấn đề nữa. Và những ngày tháng đi bụi mình được mặc đồ đi bụi đó. Đồ đi bụi thì đồ gì cũng được hết. Nằm đâu cũng được, lăn đâu cũng được, ngủ đâu cũng được. Sướng quá trời quá đất. Và khi mà mình tới cộng đồng người Mỹ, người ta không biết mình là ai, ta đối xử mình bình thường, thấy rất là hạnh phúc. Và mình có cảm giác là mình được tiếp nhận cái thật nhiều hơn. Còn nhiều khi mình ở trong một môi trường tu tập, người ta biết mình là thầy, cho nên lúc nào người ta gặp mình cũng xã chào. Nhưng mà cái đó đôi khi nó chỉ là cái hình thức thôi. Tại vì xa không xa coi không được. Thành ra đôi khi hàng ngày mình nhận không biết bao nhiêu cái chào hình thức bị phải chào, chứ không chào ông nói nữa, ông soi mình nữa, cho nên là cũng phải chào. Khó, mình biết chứ, mình biết có những người là buộc phải chào, có những người là thích chào, muốn chào. Và rồi nếu mà chúng ta không có trung thực với chính mình thì chúng ta rơi vào cái bẫy của sự thực tập hình thức hồi nào không biết. Và đề tài ngày hôm nay chúng ta thực tập đó là trung thực với chính mình. Nhiều khi mình đi thiền hành từng bước thầm như vậy, nhưng mà chưa chắc là mình đang có mặt ở đó. Chỉ có một cái dáng rất là đẹp được dựng lên, và nếu mà có đi ngang, có ai đi ngang qua, mình bắt đầu sửa dáng lại chút xíu nữa cho nó đẹp hơn, và bước chậm lại một chút nữa thì người ta biết mình đang đi thiền hành. Thì cái cú đó gọi là cú trượt, đó là trò lừa đảo tâm trí. Đâu có ai chấm điểm mình đâu. Đôi khi trong thiền tập mình cũng kiếm chút chát, kiếm chút cháo, kiếm chút công nhận, người ta mở to mắt nhìn mình cái mình cũng có cái sướng trong đó, nhưng mà chẳng được gì cả. Thì rồi cảm giác nó trôi qua tụt lút, còn lại là gì? Hư cái tâm của mình. Tức là mình lại một lần nữa trình diễn, là lại hiểu lầm chính mình nữa. Cho nên trung tâm thiền là cái nơi buộc phải sống thật nhất. Có một vài lá thư của các thiền sinh để lại có khen là ở đây các bạn sống thật. Tại sao các bạn sống đây khác mà học thật, mà sống đây là sống thật? Đơn giản là tại vì các bạn tập thiền đúng phương pháp thì các bạn sẽ sống thật. Mà hãy tập sai phương pháp là nó không thật. Và hơn nữa tôi hướng dẫn và tôi chủ trương thật, phải thật. Cho nên các bạn phải đi theo cái cách đó rồi được quen. Ở đây góp ý thẳng thắn, không có ngại ngùng gì hết. Sai thì nói sai, đúng thì nói đúng, dở thì nói dở, hay thì nói hay. Không có trình diện. Tất nhiên là chưa có làm tốt hoàn toàn, nhưng mà trong cái xu thế đó, đi về cái hướng đó mỗi ngày. Và mỗi ngày đi về cái hướng tạo ra môi trường lành, tạo ra thực phẩm lành, tạo ra năng lượng lành. Và mỗi ngày đi về cái hướng thật, sống thật, ăn thật, nói thật, nghĩ thật. Và mỗi ngày đi về cái hướng làm đẹp từ ở bên trong, tạo ra cái đẹp từ bên trong, chứ không phải do tha son mà đẹp, không phải do mặc áo đẹp mà đẹp, mà đẹp từ ở trong tâm đẹp ra, đẹp từ cái thật mà ra. Cái đó là chân thiện mỹ. Và đó không còn là mơ ước nữa, đó là một cái thực tại sinh động. Và mình đang đứng trên chân thiện mỹ, chứ không phải là đang hướng về chân thiện mỹ. Đang đứng trên con đường đó và đang đi mỗi ngày. Cho nên một thiền sinh mà tu tập có phẩm chất thì người ta sẽ sống thật. Và mình sẽ rất dễ hiểu họ, họ phơi bày cõi lòng họ ra rất là dễ. Dễ để mình tiếp cận. Và sống trong một cái môi trường như vậy khỏe, đỡ phải phòng thủ. Ấy vậy là vẫn còn vài người phòng thủ, nhưng mà không sao, cái đó chỉ là tập khí thôi, thói quen lâu thôi. Vì khi mà họ dùng chánh niệm họ soi rọi tới thì nó nhả ra, nghĩa là môi trường ít sự phòng thủ. Có vậy chứ các bạn cũng hay nói với nhau là có chuyện thầy thời đó, thì đó cũng là một dạng phòng thủ. Quay qua quay lại có thầy không? Nhưng mà như vậy không sao, còn hơn là ở trong tâm mình để sẵn một sự phòng thủ dành cho người đó mà mình không biết. Mà thầy thì hay xuất hiện bất thần, đi in ru như con mèo. Thầy lại quay lại thấy thầy là hết hồn thôi, đâu có phòng thủ kịp nè. Không gian đây nó nhỏ quá. Và nếu mà mình không có thấy được phiền não của mình, thấy mình đang bị cái gì, thì nhờ người khác gọi tên mình. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Hãy gọi đúng tên tôi. trong cái bài cảm xúc, một cái chapter của cuốn Hiểu Về Trái Tim, thì có bốn câu tôi đặt xuống, đó là: hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao vẫn quay đầu tìm hướng. Trong khi mình đang chìm vào một cái cơn mộng tưởng, một cái đam mê nào đó mà bản thân mình không có biết mình đang bị, thì nhờ người khác gọi giúp. Trong lá thơ của Xuân Quê viết cho thầy có cái câu là: con xin thầy một điều là 2 năm nữa, nếu mà cái ý niệm mà muốn đi cái con đường này trong con nó bị tắc liệm rồi, thì xin thầy khơi dậy dần cho con. Tức là bây giờ muốn đi mà không có được cấp giấy phép, thì xin chờ 2 năm nữa. Mà 2 năm nữa đôi khi sẽ bị cuộc đời nó cuốn trôi dạt đi chỗ nào, quên đi cái ý tưởng cao đẹp này, thì xin thầy gọi tên gì. Đó là một lời đề nghị khôn ngoan. Tức là cũng có thông minh, có trải nghiệm tu tập, để biết là có thể tâm mình nó sẽ dịch chuyển, nó không còn được như bây giờ nữa. Thì khi mình ở trong môi trường này thì mình còn nghĩ ra như vậy, mà đổi qua môi trường khác có thể là mình sẽ nghĩ khác. Đó là hãy gọi đúng tên tôi. Nhưng mà nhiều khi thầy biết học trò mình đang chìm trong cơn mộng tưởng mà thầy đâu có thèm gọi. Tại nó cứ nghĩ mình gọi thì nó đâu có chịu trèo ra được. Thế nào thầy cũng gọi, cho nên sẽ chìm trong đó thời gian. Đúng độ rồi mình mới bắt đầu gọi. Mà bây giờ không phải là gọi nữa mà là hét. Thật là hạnh phúc khi mà trong cuộc đời mình, mỗi khi mà mình chìm vào mộng tưởng mà có một cái người nhắc nhở mình, cho mình biết mình đang bị cái gì, thì cái đó gọi là thiện hữu tri thức, những người bạn đồng tu. Rất là may mắn có được những người bạn như vậy, dám gọi đúng tên. Và nhiều khi thầy cũng đã ra tay nghĩa hiệp, gọi đúng tên giùm vài người và họ xách gói đi luôn, chịu không nổi. Thật ra không phải là mình thiếu hiểu biết, mình biết chứ. Mình biết nếu mà mình gọi đúng tên phiền não người này thì người này chỉ xách gói đi thôi. Nhưng mà mình dám đánh đổi, cái sự ra đi này có thể làm cho cuộc đời người đó thay đổi, dù người đó không có ở lại với mình. Thành ra có nhiều bạn đã xin thầy soi sáng mà thầy đâu có dám nhận soi sáng. Sợ thầy gọi xong rồi là cũng xách gió gói mà đi thôi. Tại thầy gọi thật đó. Đừng có hy vọng nhiều trong cái khi mà được thầy soi sáng. Thành ra là các em tiền thân đạo hồng, chưa có em nào được thầy gọi xuống để mà soi sáng tất tần tật về em đó. Có nhắc nhở đôi chút thôi chứ còn chưa có chính thức soi sáng thế nào. Tại vì thầy nhìn là thầy nhìn thấy hết là nhiều lớp ở trong đó, mà đôi khi các bạn chưa đủ sức để được biết hết. Giống như bác sĩ biết các bạn bị ung thư vậy đó, phải canh cái tình trạng của bạn như thế nào mới dám tuyên bố bạn bị cái gì. Chứ đâu phải bác sĩ, chỉ có bác sĩ không chuyên nghiệp mới đụng đâu nói đó thôi. Còn bác sĩ chuyên nghiệp là ta có thể nói qua người thân, hoặc là người ta chờ một cái lúc nào đó mình ổn với người ta mới nói. Và như vậy thì bạn cũng nên nhớ một điều rằng là thường là mình không có hiểu hết chính mình đâu. Mình phải nhờ cái người tỉnh táo hơn, có trí tuệ hơn để họ soi sáng cho mình. Và chúng ta hôm nay, thật ra bài này nó không thể thực tập trong một ngày được đâu, đôi khi thực tập cả đời. Nhưng mà riêng đặc biệt ngày hôm nay chúng ta dành nhiều thời gian để quan sát tâm của mình, để thấy cái màn trình diễn, cái màn đối phó, cái màn che đậy, cái màn uốn éo, nó có phần uốn éo trong đó. Bạn nào mà ở ngoài có nhiều chiêu trò thì tu thiền gặp khó khăn lắm đây, vất vả lắm, bị gạt hoài, bị tâm mình nó gạt hoài. Đôi khi là mình đâu có cần ăn bị gói đâu, khi thấy hơi đói đói bắt đầu đi xuống bếp lục kiếm rau nó bị gói, ăn xong rồi mới thấy thật ra chẳng ngon lành gì, việc này không ăn. Thật ra mình đâu có đói đâu, ăn rồi mới biết là không có đói, cho nên là bị gạt. hoặc là bữa nay thức ăn nấu ngon quá, cái mình ăn vòng một rồi đi lên vòng hai, vét nồi vét thau kiếm thêm chút nữa. Mà thật ra là kết quả là tất nhiên có những lúc là ăn một tô không có no, nhất là những người to con như Cường ăn tô không có no, phải lấy thêm tô nữa. Nhưng mà nhiều khi tô nữa là thật, là đói thật, mà tô nữa nhiều khi là vì thèm thật, cảm giác muốn 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 lặp lại cảm giác một lần nữa, chứ không có thực sự là cần. Thì cái đó là cái màn gọi là bị trừ. Nhưng mà người tu thiền thì tính đó là bị điểm trừ, và từ đó bạn sẽ thấy rằng nhiều khi bạn nghĩ bạn thương một người nào nhưng mà nó chưa chắc phải kiểm tra lại. Cũng có thương người đó nhưng mà mình thương mình nhiều hơn. Và đôi khi mình hay nhân danh tình thương để mình cho mình một cái quyền để mình chỉ trích hay là mình la hét người đó, và mình nghĩ rằng nó xuất phát từ tình thương, nhưng mà chưa chắc, kiểm tra lại đi, nó không hẳn như vậy được. Và trong thiền tập, may mắn thay là nó chấp nhận hết tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đi ngang qua, nó có trong tâm của mình. Ham muốn cũng được, đòi hỏi cũng được, tức giận cũng được, sao cũng được, chấp nhận hết. Cho nên nó đi một cái chuỗi là đầu tiên là nhận diện, là recognize, nhận diện. Hay là ghi nhận, nó có cái gì, nó có going on in your body, in your feeling, hay là in your mind. Và nó đi tới cái bước thứ hai, đó là nó thừa nhận, acknowledge, thừa nhận. Và tôi đang có cái đó, thừa nhận với chính mình thôi, không cần tuyên bố với ai. Và đi tới thứ ba là accept, là chấp nhận. Chấp nhận cho cái đó nó đang tồn tại, chứ không có loại trừ, không có xua đuổi, không có đàn áp, không có đè nén. Để rồi làm gì? Để rồi watch it, quan sát. Chỉ có như vậy thôi à? Dạ. Cái bước khó là cái bước không có chịu nhìn không có ra. Nhìn mãi mà nhìn không ra. Rồi cái bước khó nữa là nhìn ra rồi là không chịu thừa nhận. Tại hai cái bước khó. Và thật ra bước quan sát cũng không dễ gì, tại vì quan sát nó mà không có thành kiến với nó. Quan sát bằng cái tâm trong suốt thì hành thiền chỉ có vậy thôi. Vậy thì khi mà bạn chú ý vào bước chân, chú ý vào hơi thở, chú ý vào động tác của tay chân, của thân thể, cái này chỉ là những bài tập cơ bản thôi. Để nó giúp bạn đi vào bài tập sâu sắc cái trái tim của thiền, đó là bạn quan sát được tâm can của mình, cuồng mãi hoạt động của tâm thức của mình. Và khi mà bạn càng vào sâu, càng tìm hiểu nó thì bạn càng thích thú, tại vì nó như là một cuốn phim thể hiện đủ thứ hết. Tại vì ở trong nó sẽ chiếm cái bên ngoài. Cho nên cái dòng thiền Vipassana, cái nhấn mà chúng ta được thực tập ở đây đó, là chúng ta được nhấn cái phần tâm là chính. Bốn lĩnh vực: thân, thọ, tâm và pháp. Body, feeling, mind and cái the objects of mind, đối tượng của tâm. Thì cái mind là cái ưu tiên nhất. Tất cả những đối tượng khác mình cũng thực tập qua, những đề mục khác cũng thực tập qua, nhưng mà luôn luôn dành thời gian để quan sát cái thái độ của mình, cái tâm phản ứng, cái tâm chống đối, cái tâm yêu thích của mình, dành thời gian cho cái đó nhiều nhất. Thí dụ khi bạn giận thì ưu tiên quan sát cơn giận, thay vì bạn lập tức trở về hơi thở, lập tức trở về thư giãn, lập tức trở về bước chân, quan sát cơn giận trước. Mà nếu mình quan sát cơn giận mà phát hiện ra là cơn giận nó mạnh hơn cái năng lượng quan sát của mình, thì hãy quay trở về với hơi thở, quay về bước chân, hay là thả lỏng. Chứ đừng có tập cho mình thói quen lúc nào cũng trở về với hơi thở, hay là lúc nào cũng thả lỏng. Cái đó là thói quen như vậy, nó làm cho mình không bao giờ tiến bộ được. Phải tập đối diện thử với tâm của mình. Và cái ý sau cùng đó là khi các bạn thiền tập thời gian. Nghĩa là các bạn tự tạo ra một cái cộng đồng cho mình, dù cái cộng đồng đó ban đầu chỉ có một mình thôi. Sau này mình sẽ có thêm những người bạn đồng tu, để rồi ở trong môi trường đó cái thật nó bắt đầu được hiển lộ, và bạn bắt đầu đưa cái thật nó lớn rộng ra môi trường bên ngoài, để rồi bạn sẽ tự tạo ra một cái thế giới cho riêng mình mà không chờ đợi người khác, không cần phải chờ đợi người khác. Trong môi trường thật đó bạn sống tự do tuyệt đối. Khi mà mình sống chung với một cái người mà họ thật nhiều đó, mình khỏe lắm, chân thật. Họ phơi bày hết tâm can của họ, mình biết rất là dễ. Mình không cần phải phòng thủ, phải đối phó gì nữa. Thật ra bản thân tôi cũng vậy. Dù là trải nghiệm nhiều năm, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với cái người mà cái tâm thật nhiều thì khỏe hơn cái người cái tâm rắc rối. Mặc dù là mình cũng đủ sức thấy được cái sự rắc rối của họ nằm ở chỗ nào, và chiêu thức họ đặt ở chỗ đâu, và chừng nào họ ra chiêu mình biết hết. Nhưng mà ở một cái người chân thật như là chân pháp thì nó khỏe. Điều đó có nghĩa là mấy trợ giả kia là tôi không khỏe nha, nhờ chân pháp là khỏe nhất. Chân pháp nào cũng có mặt ở đây. Chân pháp mà có cái tính rất là lạ, rất là dễ hiểu. Ngồi chân pháp chỉ 5 phút là hiểu hết tính của chân pháp. Và tự nhiên mình ngồi bên chàng đó, tự nhiên mình thấy nó nhẹ hẳn, khỏe, khỏi phải làm cái gì, khỏi phải dùng cái năng lượng để mà sôi chiến vào bên trong. Ngồi với bạn khác là mình phải dùng cái năng lượng đó để coi bạn này còn bao nhiêu lớp nữa. Còn riêng bạn chân pháp là ngồi đó không cần phải làm. Bạn tự phơi bày cho mình thấy luôn. Mình nhìn cái tâm bạn giống nhìn tiếng quýt trên bàn tay mình, thấy tất tần tật. Thì tôi cũng có cái nhu cầu đó, cũng thích được ngồi tiếp xúc với những người chân thật như này. Nhưng mà nhu cầu đó không có mạnh lắm. Tại vì mình phải chịu một cái trách nhiệm là ai mình cũng phải tiếp xúc. Lâu lâu mình may được người này thì khỏe được một chút, rồi mình lại tiếp tục dùng kính chiếu yêu nơi ngộ cảnh để rọi tiếp. Chúng ta tạm dừng đây.